Thì hôm nay là cái buổi phổ trà tất niên tại Thiền viện Trúc Lâm. Thì đây cũng là theo cái thông lệ, mỗi năm thì khi mà đến ngày cuối năm thì ở Thiền viện có tổ chức buổi gọi là phổ trà tất niên, tức là cuối năm. Mà thì những năm mà Hòa Thượng còn khỏe thì Hòa Thượng ra dự chứng minh và cho bắt là mỗi bên tăng ni báo cáo, tức là cái một năm qua những cái ưu khuyết điểm gì đó đều Hòa Thượng nhắc nhở để rồi xét tấn tiến tu, tức là nhân cái gọi là theo cái tập tục của thế gian thì trong chùa mình cũng tùy tục, tức là cũng uống trà tất niên, nhưng mà không phải là giống như ở ngoài đời là uống trà ăn bánh rồi nói chuyện thế tục, hoặc là cứ ôn lại những cái buồn vui giận ghét của trong năm, những cái chuyện cũ. Thì ở đây thì trong chùa thì mình không phải vậy, tùy tục mà không giống thế tục, tức là cũng mượn cái đó để rồi mình vui, mà vui trong cái đạo lý để quân tập thêm cái chủng tử Bồ Đề, cho nên nó có ý nghĩa hơn, nó khác với cái vui của người thế tục. Thì hôm nay thì về sức khỏe Hòa Thượng thì Hòa Thượng không có dự, thì đây thì mình cũng giữ cái phong tục đó, cái tục lệ đó, mình cũng có cái buổi phổ trà tất niên rồi để cùng uống trà rồi nói chuyện đạo lý để cùng nhắc nhở xét tấn thêm mà trên đường tiến tu của mình. Như vậy là cũng không có mất cái ý nghĩa, mà mình cũng không phải là cách biệt với thế tục nhiều quá. Thì vì ở đây là cái buổi gọi là phổ trà tất niên, tức là vui trong cái cuối năm, cho nên nó không có tính cách như là cái buổi thuyết pháp long trọng trang nghiêm, mà đây là vì cái buổi tiệc vui, nhưng mà vui trong cái đạo lý. Thì giờ để trước khi mà khai mạc cái buổi phổ trà thì tôi có hai cái này giống như là cái gì ta gọi là hái hoa đạo lý đó, hái hoa ưu đàm, phải không? Tức là mình trong nhà chùa gọi là hái hoa ưu đàm, thì đây có hai cái hoa ưu đàm. Để cho gọi là hai câu hỏi, năm nay thì chỉ hai câu hỏi thôi, gọi là hai cái hoa ưu đàm, thì để cho mỗi những vị mình ai mà gọi là thấy phát tâm để mình lên để mà gọi là hái hoa đó, để rồi có những cái câu đáp, câu trả lời trong cái đạo lý, vừa giúp vui ở trong cái buổi tiệc trà mà cũng vừa để ôn lại cái sự học hỏi của mình. Thì đây có hai cái cũng đơn giản, không có khó khăn gì, nhưng mà cũng phải gọi là nhớ bài học chút vậy thôi. Đây là hai cái, ai phát tâm rồi lên là hai trước đó. Thì trả lời mà đúng là được cái ưu đãi là khai mạc tiệc trà. Sao ai phát tâm rồi này cho quyền lựa chứ không có bắt buộc. Đọc và lớn lên cho tất cả mọi người cùng nghe.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, kính thưa toàn thể quý thầy cùng toàn thể quý cô và toàn thể quý Phật tử. Câu hỏi của thầy hòa là: Đức Phật trước khi thành Phật thì gọi là gì?
rất là đơn giản, bởi vì ta đâu có khó khăn gì, đơn giản thôi.
Là kính bạch thầy, nếu như Đức Phật trước khi thành Phật mà gọi được là gì thì không gọi là Đức Phật thành Phật.
Ai có câu hỏi câu đáp gì? Đây là đơn giản thôi, câu hỏi này trong bài học thôi, chứ không phải là cái gì quá sâu xa. Ai có câu đáp gì hay không, hay nữa không? Không có thì tôi đáp luôn. Tức là cái này đơn giản thôi, nhưng mà do quý vị mà quá quan trọng thành ra nó thành khó. Cái chuyện nó quá đơn giản mà mình không đơn giản mà thành ra là nó khiến cho nó thành khó. Trong cái thiền cũng vậy, trong cái tu thiền cũng vậy đó. Cái chuyện nó rất đơn giản, rất gần gũi trước mắt mình, nhưng mà mình lại quá quan trọng, quá cho nó là tưởng tượng nó quá nhiều thành khó. Thì cái này cũng vậy, chuyện rất đơn giản. Đức Phật trước khi thành Phật thì gọi là gì? Tức là Bồ Tát. Rất là đơn giản. Phải không? Như là Bồ Tát Di Lặc thì trước sắp thành Phật thì bây giờ gọi là Bồ Tát Di Lặc. Phải không? Là Ngài là Nhất Sanh Bổ Xứ, Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Đó, thì vậy là trước khi thành Phật là Bồ Tát. Rất là đơn giản. Đó, nhưng mà mình không chịu đơn giản. Đó. Phải không? Đó. Rồi còn một cái qua nữa. Ai phát tâm lên. Nhường mấy cô đó. Quý ta. Sao ai phát tâm? Còn một cái nữa. Mình đi không có thì bữa tăng cũng được. Chào ai. Nó là thể hiện cái một năm học, cũng như sự học qua. Cái này là đơn giản gọi là học qua thôi. Sao ai có ai à? À rồi cái gì đó lên à.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, kính thưa toàn thể quý thầy cùng toàn thể các cô. Câu hỏi con là tất cả phiền não từ đâu mà có?
À, nói về đơn giản, đó là chuyện mình học hàng ngày, phải không?
Kính bạch thầy, con phải vô nên con theo chẳng theo giáo lý nữa. Là tất cả phiền não từ vô minh mà có.
Có ai có câu đáp gì mà hay hơn không, đầy đủ hơn không?
Là phiền não nó vô minh mà có, mà vô minh thì từ chấp ngã mà ra.
Cái đó thì cũng câu đáp thì cũng tương đối đầy đủ để cho là khai mạc cái buổi trà tiệc trà. Vậy thì quý vị mà đó, cho một cái bình trà cho anh tách trà cho anh khai mạc, tức là đúng, tất cả phiền não đều từ vô minh chấp ngã mà ra. Bởi vì mình nếu mình chỉ nói vô minh không á thì nó cũng đúng, nhưng mà chưa có sáng tỏ lắm, không? Tức là vô minh là không có sáng, là mơ lầm. Nhưng mà mơ lầm gì? Tức là mơ lầm chấp ngã, hay không? Tức là từ cái mơ lầm chấp ngã mà ra, thì tất cả mọi phiền não cũng đều từ cái mơ lầm chấp ngã đó mà ra, chứ không gì khác hết, không có ngoài cái đó, phải không? Nếu mà không có chấp ngã thì không có phiền não, phải không? Là sạch cái ngã, không có, tức là không có ta thì lấy ai để phiền não, phải không? Có ta thì mới có phiền não, tức là có ta thì mới có tôi phiền não, phải không? Còn nếu không có ta thì lấy ai phiền não? Cho nên đó là cái căn bản. Cho nên đó, nắm vững cái căn bản đó, không? Thì nghĩa là trên đường tu học của mình là không còn phải sợ lạc. Tức là mình tu mà nắm được căn bản, vậy là tu không sợ lạc. Biết căn bản tất cả phiền não là từ vô minh chấp ngã mà ra, vậy thì muốn hết phiền não là phải trừ sạch cái vô minh chấp ngã, phải không? Vậy tu mà nếu mà không trừ sạch vô minh chấp ngã đó thì nghĩa là vĩnh viễn là ở trong sanh tử, phải không? Ở vĩnh viễn là ở trong sanh tử và ở trong phiền não, mà ở trong sanh tử tức là ở trong phiền não, vậy chứ không gì hết. Vậy thì muốn sạch hết phiền não là phải sạch chấp ngã. Rồi về phát, về rồi xong rồi cai mạc rồi thì giờ phát, phát thì ở rồi cho tất cả, rồi xong rồi thì mới nói chuyện, thì mình uống trà phổ trà mà. Rồi giờ đem vô chia cho đầy đủ đàng hoàng. Vậy cho nên quý vị thấy không, có những cái mà rất đơn giản nhưng mà mình quá quan trọng thành nó thành khó, khó rồi thành nó rắc rối nữa, không? Tức là cái không có rắc rối mình tự mình làm rắc rối, phải không? Mà trong cuộc sống của mình hàng ngày cũng vậy đó, có những cái rất là đơn giản nhưng mà mình không chịu đơn giản mà muốn cho nó rắc rối, rồi cái thì mình than tại sao nó rắc rối, nó khó khăn thế này thế kia, mà không ngờ tại mình thôi. Nếu mình chịu đơn giản chút thì nó thành ra đơn giản, không chịu mà gây thành rắc rối. Rồi thì quý vị uống không, uống trà rồi cái thì giờ nghe nói chuyện. Năm nay thì cũng vì sức khỏe hòa thượng cũng được tốt, cho nên là bên tăng là tôi cũng dặn chư tăng là mình cũng ăn Tết cũng đơn giản giản thôi chứ không quá vui. Đây thì cũng như đã nói đó, thì chúng ta gọi là uống trà vui trong cái ngày tất niên, rồi để mà nói chuyện đạo lý, nhắc nhở nhau, xét tấn nhau để cùng tiến tu, không? Thì như vậy là cái ăn tất niên của mình đó, nó có nhiều ý nghĩa hơn. Bởi vậy mà thường thì cũng có những Phật tử mà cũng thấy là vui và quý những cái ngày như vậy, cho nên là có những Phật tử mà gọi là bỏ cái vui ở trong gia đình mà đến chùa hoặc là đến thiền viện để mà ăn Tết cùng đó, là để thấy rằng ở trong nhà chùa hay trong thiền viện nó cũng có những cái vui mà nó có ý nghĩa, có đạo lý, nó vượt lên trên thế tục hơn, chứ không phải là chỉ cái vui của thế tục. Bởi vì cái vui thế tục có khi á, thấy không, ăn uống rồi nói chuyện, nhưng mà có khi ăn uống nói chuyện lung tung hồi, mà nhất là uống rượu nữa thì một hơi rồi sai, rồi có khi nói chuyện hồi cãi rồi thì cãi nhau, rồi phiền não nhau, khi đánh lộn nhau nữa, thì thành ra nó hết còn ý nghĩa là vui nữa. Cho nên vui mà hết thành vui, nó mất ý nghĩa hết trơn. Thì cái hôm nay á là muốn nói chuyện cùng tất cả một cái vấn đề cũng là trọng yếu trên cái đường tu của mình, và nhất là trong nhà thiền hay là thiền tông, tức là tự mình làm hòn đảo cho chính mình, tức là tự làm hòn đảo cho chính mình. Đó là một cái ý nghĩa căn bản trọng yếu trên cái đường tu của mình, mà nhất là thiền tông nữa, để xây dựng một cái niềm tự tin, tức là tự mình phải làm hòn đảo cho chính mình để mình nương tựa đó. Đây thì trước á để dẫn kinh Pháp Cú, tức là trong kinh Pháp Cú phẩm Cấu Quế đó, thì Đức Phật có dạy là đời ngươi nay sắp tàn, giữa đường không nơi nghỉ, hãy tự làm hòn đảo trừ cấu quế thanh tịnh. Tiến gần đến Diêm Vương, đường trường thiếu tư lương, tinh cần gấp sáng suốt, chẳng trở lại sanh già. Tức là Phật nhắc, tức là đời ngươi đã nay sắp tàn, giữa đường không có nơi nghỉ. Đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Đúng là nguyên câu nó là như vậy. Rồi hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp, sáng suốt, trừ cấu quế thanh tịnh, chẳng trở lại sanh già. Tức là Ngài nhắc là đời của mình nay sắp tàn đó, là tiến gần đến Diêm Vương, cho nên giữa đường không có nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Bây giờ hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu quế để mà thanh tịnh, chẳng trở lại sanh già. Đây tức là nói rằng Ngài muốn nhắc là cuộc sống của chúng ta đây á là cuộc sống vô thường, không? Tức là nó luôn luôn nó chuyển biến để trở thành á, tức là nó chuyển biến để trở thành, để đi đến cái chỗ hoại diệt. Cho nên nói đời người này sắp tàn đó, nghĩa là đây không phải là cái chỗ nương tựa lâu dài bền chắc của mình. Cho nên tất cả chúng ta đang sống đây hay đang ngồi đây, không? Nhưng mà phải nên nhớ đó là nó đang đi đến cái chỗ hoại diệt, cho nên gọi là đời ngươi nay sắp tàn và tiến gần đến Diêm Vương. Là nó đang, tức là sao, mình đang ngồi đây nhưng đang chuyển biến, đang chuyển biến để mà trở thành hoại diệt, tức là trở thành cái thây ma để đi ra ngoài nghĩa địa, cho nên gọi là sắp tàn để mà đến gần đến Diêm Vương đó. Cho nên mình ngồi đây á là đừng có nghĩ rằng ngồi đây là ta đang ngồi đây, mà phải nhớ là mình đang ngồi đây tức là đang, nó đang chuyển biến để mà trở thành cái thây ma đi ra ngoài nghĩa địa. Mà nếu nhớ như vậy đó thì mọi chuyện buồn vui giận ghét hơn thua nó không thành vấn đề quan trọng. Bởi vì nó không phải đứng dừng chỗ này đâu, mà nó đang chuyển biến để mà trở thành thây ma thôi, và chắc chắn là nó phải đi ra nghĩa địa. Như vậy thì nếu ai còn cứ lo yêu ghét hơn thua thì phải luôn nhớ cái điều này mà xét lại để có sự tỉnh giác, thì nó sẽ bớt đau khổ. Rồi sao nữa, giữa con đường dài sanh tử này thì đâu có chỗ nào là nơi nghỉ, cho nên gọi là giữa đường không nơi nghỉ. Giữa con đường dài sanh tử này đó, mình đi trong con đường đó là không có chỗ nào để cho mình nghỉ ngơi, không nơi nghỉ. Chỉ có cái nơi nghỉ là, quý vị biết nơi nghỉ là chỗ nào không? Chỉ có Niết Bàn mới là nơi nghỉ. Niết Bàn đó mình mới nơi nghỉ được. Còn đi trong dòng sanh tử này, quý vị nghỉ chỗ nào đây? Không có chỗ để nghỉ. Thì quý vị thấy khổ không? Vì mà không thấy khổ. Đó, đi trong cái cuộc hành trình dài như vậy đó, mà không có nơi nghỉ. Tức là quý vị là luôn luôn nó chuyển biến, nó vô thường, nó đổi thay. Đâu có chỗ nào dừng, không có chỗ nào để cho mình nghỉ. Rồi sao nữa, đã không có chỗ và nơi nghỉ mà lại thiếu tư lương nữa, cho nên gọi là đường trường thiếu tư lương đó, nghĩa là nếu mình không có tu hành thì cũng thiếu tư lương luôn, không? Như vậy để trên đường dài không có chỗ nghỉ ngơi lại thiếu tư lương thì sẽ đưa đến cái gì? Đối khác khổ sở thôi, không? Thì như vậy đúng quả là đau khổ mà không hay biết. Thì như vậy quý vị thấy như vậy thì lúc ra này là sẽ trông cậy vào ai, trông cậy vào cái gì đây? Mình nhắm vào chỗ nào để trông cậy được đây? Cho nên đó là chỗ mình phải tỉnh đó. Nếu mà cứ lo buồn thương giận ghét hoài mà không lo tu đó thì cuối cùng sẽ đi đến đâu? Cuối cùng sẽ đi đến con đường này thôi, tức là con đường hoại diệt, không? Gọi là tiến gần đến Diêm Vương đó, không? Cho nên nếu mà nghĩ kỹ lại xem, trên cái đường dài không có nơi nghỉ lại thiếu tư lương thì sẽ đưa đến cái tình trạng gì cho mình đây? Đó, cho nên đó là cái điểm mà mỗi vị phải tự tỉnh đó. Do đó cho nên Đức Phật dạy là phải tự mình tiến tu, cho nên gọi là sao, gọi là tinh cần gấp đó, không? Nghĩa là phải siêng năng gấp rút tinh tấn tu tập chánh pháp, rồi phải sáng suốt để không có mê lầm trong đó mãi, mà phải tìm lối ra, không? Chứ không phải đi trong con đường mà đường trường mà không có lối vậy, không có nơi nghỉ vậy, là tức là phải phát triển trí tuệ và sống theo chánh pháp để mà trừ sạch những cái cấu uế, không? Là những cái thứ gọi là phiền não nhiễm ô đó, rồi sống đời sống thanh tịnh giải thoát để không còn trở lại sanh già. Cho nên gọi là phải gọi là hãy tự làm hòn đảo tinh cần gấp sáng suốt đó, trừ cấu uế rồi thanh tịnh chẳng trở lại sanh già, tức là sanh già bệnh chết đó, không? Như vậy tức là đây là ngài muốn dạy đó, là phải tự mình để làm hòn đảo cho chính mình nương tựa, không? Đó, phải tự mình làm hòn đảo chính mình nương tựa, chứ không phải ỷ lại vào bên ngoài hay trông cậy hay trông đợi cái gì xa xôi được. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả mỗi vị mình kiểm lại xem ai có thể thay thế cái sanh tử cho ta để mình trông cậy, không? Rồi ai có thể thay thế phiền não đau khổ cho ta? Rồi ai có thể giác ngộ giải thoát thay cho ta? Đó.